Thiên tài tướng sư, chương 698, báo mộng, góc truyện audio.com. Nông gia nhà của lão Tề tổng cộng có 6 gian nhà trệt, vợ chồng hắn ngủ ở một gian, 2 gian để tạp hóa, 1 gian phòng bếp, ngoài ra còn có 2 gian còn lại là để cho bọn trẻ con học hành bên ngoài và người du lịch vào núi này. Chu Khiếu Thiên giờ phút này sẽ ngủ ở gian nhà trệt kia bên cạnh sân, chỉ là mặc dù đã khuya hơn 1 giờ, hắn nằm ở trên giường vẫn không hề buồn ngủ, trong lòng lo lắng đến Diệp Thiên. Hôn mê mà chẳng biết tại sao, sau khi tỉnh dậy liền nhìn thấy tờ giấy sư phụ để lại, nếu không phải Diệp Thiên dặn dò hắn chờ đợi ở chỗ này, sợ là Chu Khiếu Thiên đã sớm đi ra ngoài điều động người vào núi tìm kiếm. Hả, có người, Chu Khiếu Thiên đang ở trên giường lăn qua lộn lại, cái lỗ tai đột nhiên bỗng nhúc nhích, hắn nghe được sân dùng làm hàng rào kia phát ra một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó con chó đất kia mà lão Tề sở nuôi cũng phát ra âm thanh thảm thiết. Sư phụ, người đã trở lại. Không đợi Chu Khiếu Thiên xoay người xuống giường, cửa phòng của hắn đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Chu Khiếu Thiên chăm chú nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng như điên, vội vàng chạm bên người Diệp Thiên, nói. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Làm con sợ muốn chết. Tuy rằng tuổi xấp xỉ với Diệp Thiên, trước mặt người ở bên ngoài biểu hiện cũng rất quen thuộc, nhưng là ở trước mặt Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên vẫn là giống đứa trẻ lớn, lúc nói chuyện, đôi mắt cũng đỏ. Ta có thể có chuyện gì tiểu tử ngươi, làm sao giống con gái vậy? Chứng kiến biểu lộ chân tình của đệ tử trong lòng Diệp Thiên cũng là một luồng ấm áp, lập tức đưa tay lấy ra một cái quả đào từ trong ba lô ném tới, nói. Ăn nó đi, sau đó vận công đà tỏa, Chu Khiếu Thiên lặng đi một chút, sau khi thuận tay tiếp nhận, mở miệng hỏi. Quả đào này từ đâu tới a? Đạo lý đào tam lý tứ, đào tháng 3, lê tháng 4 Chu Khiếu Thiên cũng biết, nháy mắt đã đến tháng 12 rồi, chính là trong nhà kính quả đào không phát triển, mà quả đào này nhìn qua như là mới hái không lâu, điều này thật sự là không khoa học. Hỏi nhiều như vậy để làm chi, cho ngươi ăn thì ăn cho mau đi. Diệp Thiên tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ăn hết nhanh chóng đà tọa, ta còn có việc giao ngươi làm. Ôi, con ăn là được chứ gì? Nhìn thấy sư phụ phát hỏa, Chu Khiếu Thiên thuần thục đem quả đào cắn chỉ còn lại có cái hạt, theo dòng nước quả ngọt lành kia chỗ bụng của hắn nhất thời dâng lên một luồng khí nóng. Có thể nhờ vào công pháp không hoàn chỉnh ra truyền thành minh kính, Chu Khiếu Thiên bản chất không phải kẻ ngu dốt, sau khi cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, hắn cũng không cố hỏi nhiều, khoanh chân ngồi ở trên giường đã ngồi dậy. Cây bàn đào này bên trong ẩn chứa linh khí, là có thể trực tiếp bị cơ thể người hấp thu. Là sau khi vận chuyển một tuần, Chu Khiếu Thiên liền tỉnh dậy lại, ngoài trên mặt vui sướng, còn có một chút thần sắc không thể tin. Sư phụ con tiến vào ám kình đỉnh cao, đó là quả đào gì vậy? Có thể nghe được Chu Khiếu Thiên đang cố tự đè nén sự ngạc nhiên trong tâm trí của mình, vội vàng xuống giường đem hạt đào chính mình vừa mới vứt bỏ lấy ở trong tay nhìn đi nhìn lại. Chưa thể đi vào cảnh giới luyện khí hóa thần. Diệp Thiên nghe vậy thật là có chút thất vọng, Chu Khiếu Thiên tiến vào ám kình đã có 2 năm, hắn vốn cho là nhờ vào trong quả đào ẩn chứa linh khí có thể làm cho Chu Khiếu Thiên phá tan cánh cửa này. Chu Khiếu Thiên lắc lắc đầu, nói, bạn đang đọc truyện, góc truyện audio.com, được lấy tại trueni.com, chưa, nhưng con cảm giác tựa hồ tùy từng lúc cũng có thể đột phá, sư phụ quả đào kia rốt cục là từ nơi nào tới. Chu Khiếu Thiên lại không có nhiều lần gặp Diệp Thiên. Tu Vi luôn luôn đình trệ ở cảnh giới luyện tinh hóa khí. Dựa theo tính toán của chính hắn, trong vòng 10 năm có thể đi vào đến luyện khí hóa thần thì không tồi rồi, có thể thì một quả đào này, lại cho hắn tránh khỏi 10 năm khổ công, Chu Khiếu Thiên đã là thỏa mãn. Đúng rồi, sư phụ, mau đầu đâu? Nó như thế nào không thấy? Chu Khiếu Thiên lúc này mới phát hiện, từ trước đến nay Diệp Thiên như hình với bóng cùng mau đầu lại có thể không có ở bên cạnh Diệp Thiên. Vật nhỏ này tuy rằng cực kỳ ngang ngược nhưng thập phần tính người, cho dù là Chu Khiếu Thiên hay là người của Diệp gia, đối với nó đều là sủng ái có thêm. Sau việc này sẽ nói cho ngươi biết, Diệp Thiên khoát tay áo, nói, ngươi hiện ở trên ngựa rời núi, lái xe đi vào trong huyện đem toàn bộ rượu tốt có thể mua được mua về đây. Sau đó trả tiền cho một ai đó vận chuyển vào trong núi. Đáp ứng sự việc của khỉ trắng, Diệp Thiên tự nhiên muốn lo liệu thỏa đáng, bất kể như thế nào, con khỉ này coi như là người giúp hắn gia nhập vào giới tu đạo, nếu không phải biết nó, chỉ sợ Diệp Thiên đến nay còn đang ngồi giếng nhìn trời. Ok, con đi, Chu Khiếu Thiên có một chút ưu điểm, thì phải là chuyện Diệp Thiên không nói, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi, làm hạ xuống một cái ba lô bên mình một, sau khi cáo từ Diệp Thiên liền hướng ngoài núi đi ra. Sau khi Chu Khiếu Thiên rời đi, Diệp Thiên dựa theo phương pháp tu luyện nguyên thần, trong phòng ngồi dậy. Sau khi biết khỉ trắng, Diệp Thiên mới cảm giác được sự nhỏ bé của bản thân, hắn trước kia là không gặp được qua cao nhân chân chính, nếu không sợ là một ngón tay thì có thể đem chính mình cấp chấn áp rồi. Cho nên giờ phút này Diệp Thiên vô cùng bức thiết muốn cường đại lên, hơn nữa dựa theo lời Khỉ Trắng, có thể tu luyện tới tiên thiên hậu kỳ, ít nhất có thể sống 300 năm, đây đối với Diệp Thiên mà nói cũng là một loại hấp dẫn phi thường. Từng đợt thiên địa nguyên khí tràn đầy vào chỗ nguyên thần đỉnh đầu của Diệp Thiên, rất nhanh hắn tiến vào tới thâm tầng trong nhập định, thẳng đến ánh mặt trời chiếu, trong viện gà trống kêu to, Diệp Thiên mới từ từ tỉnh lại. Tinh khí quá ít, chẳng thể trách thế gian không còn được gặp lại một người trong tu đạo. Diệp Thiên lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ, đã ngồi suốt 8 giờ, lâu không bằng hiệu quả tu luyện ở trong động của Khỉ Trắng, nguyên thần cơ hồ không có chút nào tiến bộ. Phải biết rằng, nơi này nằm ở trong núi lớn, linh khí so với trong thành thị còn dày đặc gấp trăm lần, nhưng ngay cả như vậy cũng không đủ Diệp Thiên sử dụng nguyên thần tu luyện. Diệp huynh đệ, ngươi trở về lúc nào? Diệp Thiên đi ra cửa phòng, trước mặt đụng lão tề, nhất thời làm người thành thật này hoảng sợ, nếu không phải là trời đã sáng, hắn thật đúng là nghĩ đến gặp quỷ rồi. Diệp Thiên cười nói, đêm hôm qua tôi trở về, mọi người đều nghỉ ngơi, tôi không quấy rầy. Tiểu Chu kia đâu? Lão tề ngó cái đầu nhìn trong phòng. Hắn xuống núi rồi. Diệp Thiên giảm thấp xuống thanh âm, trên mặt biểu lộ một bộ dạng thần bí, nói. Lão tề, tôi ở trong núi gặp được thần tiên báo mộng, thần tiên nói muốn uống rượu cho nên tôi cho Khiếu Thiên rời núi đi mua rượu. Diệp Thiên sợ Chu, gocchuyenaudio.com, Khiếu Thiên mang rượu vào núi giải thích không tốt, rõ ràng lập ra chuyện như vậy, dù sao trước kia lão tề thề đánh đố nói trong núi có tiên, nói như vậy hắn cũng dễ dàng chấp nhận. Thần tiên báo mộng, lão tề bị Diệp Thiên nói có chút ngẩn người, tuy rằng lúc hắn ở trong núi có nghe nói truyền thuyết này, nhưng đột nhiên nghe được lời nói của Diệp Thiên, vẫn là giống như đầm rồng hang hồ. Đúng a, có thể là được cậu nói chuyện xưa kia. Diệp Thiên nở nụ cười, nói, dù sao tôi cũng không kém những tiền kia, chúng ta cầu cái an lòng phải không? Đúng, tiên nhân cũng không thể đắc tội, Diệp huynh đệ, trước tiên thu xếp tôi đi cho heo ăn. Lão tề bị Diệp Thiên nói có chút mơ hồ, khi truyền tới hậu viện lại bị hòn đá trên mặt đất làm cho ngã. Này lão tề cố gắng có ý tứ, chứng kiến lão tề bò người lên, miệng còn lẩm bẩm cái gì thần tiên báo mộng, nghe được Diệp Thiên giờ khóc giờ cười. Suốt một ngày, hai vợ chồng lão tề ánh mắt nhìn Diệp Thiên đều có chút cổ quái, đến lúc chạng vạng tối, sau khi Chu Khiếu Thiên mang theo hơn 30 người vào núi, lão tề mới tin lời Diệp Thiên. Ôi trời, tiểu tử cậu mua bao nhiêu rượu? Nhìn thấy hơn 30 người kia mỗi người đều chọn 4 thùng rượu, lúc này đến phiên Diệp Thiên trợn tròn mắt, cho dù là 6 bình trong một cái dương, cái này cũng chừng 700-800 bình rượu, Khỉ Trắng một ngày uống 2 bình cũng đủ nó uống 1 năm. Sư phụ, là ngài nói rượu ngon nhất trong huyện thành đều mua về mà. Chu Khiếu Thiên có chút ủy khuất nói, trong huyện thành này rượu Mao Đài Ngũ Lương không nhiều lắm, chỉ tìm được mấy dương, những thứ khác đều là loại Lô Châu Lão Diếu Kiếm Nam Xuân, tổng cộng tiêu hơn 30 vạn đấy. Chu Khiếu Thiên sáng sớm đã gõ cửa các cửa hàng lớn bán xỉ các loại rượu tiếng tăm trong huyện thành, cơ hồ tất cả các cửa hàng rượu trung cao đương lớn hơn một chút đều là quét hết sạch, nếu không phải là tìm không thấy người nguyện vào núi khuân vác, số lượng này còn có thể càng nhiều một chút. Được, trước tiên đều đặt trong sân đi. Diệp Thiên cười khổ lắc lắc đầu, sớm biết thì để Diệp Thiên mua rượu loại 2 đến đây, sau khi chỗ rượu ngon này đem Bạch Viên uống, nói không chừng hàng năm đều phải đi lên như vậy một lần. Chờ sau khi Chu Khiếu Thiên trả tiền cho mấy người vận chuyển kia, Diệp Thiên nhìn về phía lão tề trợn mắt há hốc mồm, cười nói. Lão tề, ông thích uống loại nào tự mình chọn mấy dương đặt trong nhà, những cái còn lại tối nay tôi đưa vào núi. Không, rượu cho thần tiên, tôi nào dám uống a. Lão tề vội vàng xua tay, bị dọa đến sắc mặt đều trắng. Có thần tiên hay không còn không biết đâu. Diệp Thiên nói, lão tề, lần sau ông giúp tôi cùng nhau đem rượu cống đi, mấy ngày nữa ông tiếp tục đi xem, nếu rượu không động đến, ông liền kéo về trong nhà nhé. Không có người ngoài, Chu Khiếu Thiên cũng không sợ dọa lão tề, gần 20 dương rượu buộc cùng một chỗ qua lại 4-5 lần, đem toàn bộ rượu cống đi đến chỗ Diệp Thiên chỉ định một sức ép, nhưng cũng là tới nửa đêm rồi. Không sai, tiểu tử ngươi coi như có lương tâm. Một đạo sáng trắng hiện lên, ngồi ở đó đôi rượu bên cạnh lão tề cùng Chu Khiếu Thiên nhất thời hôn mê bất tỉnh, Khỉ Trắng hiện ra trước mặt Diệp Thiên. Nhìn thấy từng dương rượu trắng kia, hầu tử mừng đến vò đầu bứt tai, nó ngày xưa chỉ dám ở quanh thôn trộm một ít rượu uống, lúc này sớm đã là vui không tả xiết. Chít chít, mau, gocchuyenaudio.com, đầu từ đầu vai của Bạch Viên nhảy xuống, lẻn đến trên vai của Diệp Thiên, có chút không muốn dùng móng vuốt gãi tóc Diệp Thiên. Tiền bối, xin hãy chăm sóc tốt Mao đầu, ngày này sang năm tôi sẽ lại đến tặng rượu. Diệp Thiên đối với Bạch Viên luôn cung kính, lực chú ý của Bạch Viên tất cả đều đặt ở rượu, không kiên nhẫn khoát tay áo, nói. yên tâm đi, nó đi theo ta tốt hơn so với đi theo ngươi. Nhiều rượu như vậy, chính là với bản lĩnh khỉ trắng, cũng phải quay về 3 lượt lúc sắp từ biệt, mao đầu trộm một cây hà thủ ô mấy trăm năm nhét vào trong lòng Diệp Thiên. Cách chương.